Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Thưa đại chúng, quý vị nào có tập nhạc, xin mở trang 59, bài số 76, Lý Thiền Hành. Trang 59, bài 76. Hôm nay mình tập hát cái bài này. Chiều chiều thông thả, thông thả, ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. 2, 3. Chiều chiều thông thả, thông thả, ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. Thông dong, thông dong, lòng ta khỏe nhẹ, khỏe nè, nhẹ nè, như rửa nè, như rửa nè, ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu, là nhờ ta biết tu. Ơi hỡi nhẹ nhàng là nhờ ta biết buồn. Vậy mình hát lại nguyên bài ha. Hát từ từ một lát nó có giọng. Chiều chiều thông thả, thông thả, ta là ta đi thiền, ta là ta đi thiền. Thông dong, thông dong, lòng ta khỏe nhẹ, khỏe nhẹ, như rửa, như rửa, ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu, là nhờ ta biết tu. Ơi hỡi nhẹ nhàng là nhờ ta biết buông. Buông tức là mình buông xuống. Trong lòng mà buông xuống là tự nhiên lòng mình nhẹ nhàng liền. Chiều chiều ngâm cảnh, ngắm cảnh, ta là mây trên trời, ta là thông bên đồi. Thông reo mây bay, bình an như rửa, ủy ỏa chi rửa nè, chi rửa nè, ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và bình an phút giây, là quê ta ở đây. Ơi hỡi nhẹ nhàng là lòng ta thênh thang. Giờ mình hát lại ha, đoạn 2 này hát tập lại. Chiều chiều ngắm cảnh, ngắm cảnh, ta là mây trên trời, ta là thông bên đồi. Thông reo mây bay, bình an như rửa nè, ủy nè, ỏa chi rửa nè, chi rửa nè, ơi hỡi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và bình an phút giây, là quê ta ở đây. Ơi hỡi nhẹ nhàng là lòng ta thênh thang. Rồi mình hát lại nguyên bài ha. Chiều chiều thông thang, đi thiền, tà là ta đi thiền. Thong dong lòng ta khỏe nhẹ, khỏe nhẹ như rửa ơi ơi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là nhờ ta biết tu, là nhờ ta biết tu. Ơi ơi nhẹ nhàng là nhờ ta biết buông. Chiều chiều ngắm cảnh ta là mây trên trời, ta là thông bên đồi. Thông reo máy bay bình an như rửa, ủy ỏa chi rửa ơi ơi nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng và bình an phút giây là quê ta ở đây. Ơi hỡi nhẹ nhàng và lòng ta thênh thang.
Thênh thang chưa?
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong một ngày tu học với nhau. Và bây giờ là giờ học giáo lý buổi trưa. Quý vị nào có quyển kinh Địa Tạng, xin mở trang 159. Trang 159. Hôm nay mình bắt đầu tiếp tục phẩm thứ 12. Có một vị pháp sư, ngài đã chia cái phẩm bộ kinh Địa Tạng này ba phẩm gần chót, là phẩm 10, phẩm 11, phẩm 12, thành ra tam bảo. Xin lỗi, phẩm số 9 á, phẩm số 9 á là phẩm Phật bảo. Phẩm thứ 10 là phẩm Pháp bảo, và phẩm thứ 12 là phẩm Tăng bảo. Bởi vì trong phẩm này đưa lên hai vị Bồ Tát rất là tiêu biểu. Đó là Bồ Tát gì? Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho từ bi, Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho đại nguyện. Mình là một người Phật tử tu á, thì mình phải có hai cái hạnh này. Hay nói một cách khác là ai mà muốn vững chãi trên đường tu hành thì ngoài cái tâm từ bi thì phải có cái nguyện cho thâm, nguyện cho sâu. Phải không? Mình tu mà cái nguyện của mình mà không có sâu dày đó thì mình tu không có vững. Tại vì người ta nói như thế này cái mình ngã, người ta nói như thế kia là mình nghiêng. Thành thử ra cái nguyện mình phải cho sâu dày thì cái đường đi của mình nó mới có thể nó tới nơi được. Địa Tạng còn tượng trưng cho tâm, mà Quan Âm là tượng trưng cho cái nghe. Khi mà mình trở về, mình nghe được tâm mình thì tâm mình sáng suốt hiện bày. Phải không? Cho nên chân tâm hiện bày, nếu mà không biết quay về mình nghe cái tâm của mình, thì phải lắng nghe tâm mình. Trong một cái bài hát mà mỗi khi tôi giận cái mặt tôi buồn so đó, thì trong đó có một cái câu là Nam Quan Thế Âm hạnh, Quan Thế Âm lực, tôi tập mở lòng ra, tôi lắng nghe tâm mình. Chừng đó mới biết rằng hạt giống kia mấy đời tiềm tàng trong tôi, nên khiến tôi nổi sân thật mau. Xin đóng cái cửa chánh điện lại giùm. Quan Thế Âm hạnh, Quan Thế Âm lực, tôi tập mở lòng ra, tôi lắng nghe tâm mình. Hạt giống kia mấy đời tiềm tàng trong tôi, nên khiến tôi nổi sân thật mau. Tại vì mình biết rồi,
Hồi xưa mình cứ trách mình, nói tôi đâu có muốn, không biết tự nhiên. Khi mình trở về, mình biết lắng trở về cái tâm thì mình biết rằng sở dĩ mình như vậy là trong mình có cái hạt giống sân, hạt giống sân hận, cho nên mình mới dễ nổi nóng. Bây giờ mình nói về tiên vong được phước. Lại vậy nữa này, Quan Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, nếu có kẻ nam tử, người nữ nhân nào, hoặc lúc còn bú mốm, hoặc lúc lên 3 tuổi, hoặc lúc lên 5 tuổi, 10 tuổi trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến chết mất anh em, chị em, đến khi người đó khôn lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hàng thân quyến, không rõ đọa lạc vào chốn nào, hay sang về cảnh giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó như có thể tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhận đến nghe danh hiệu của Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến 7 ngày, đừng thối thất tâm ban đầu. Nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm lễ cúng dường, thời quyến thuộc số đã sớm khuất của người đó, nếu có do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp. Nay nhờ công đức tô vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và chiêm lễ cúng dường của con gái hay của anh em, chị em, nên liền đặng giải thoát, được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã sớm khuất của người đó, có phước lành, đã được sanh lên cõi trời, cõi người, hưởng thọ quả vui thù thắng vi diệu rồi, thời nhờ công đức này càng thêm lớn nghiệp duyên về bậc thánh, nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và niệm lấy danh hiệu của Ngài đủ số một muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát hiện vô biên thân, mách bảo người đó rõ nơi cõi của hàng thân quyến sớm khuất kia đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát hiện sức thần thông lớn, tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc. Nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Bồ Tát 1.000 muôn biến luôn đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ trọn đời, hiện đời đồ ăn món mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ cho đến các tai vạ, không hề vào đến cửa, huống nữa là đến nơi thân, rốt ráo người đó được Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ khí cho. Thì cái phần này nói về nếu một cái người nào đó lúc nhỏ đã mồ côi cha mẹ anh em, lớn lên thương nghĩ tới người thân, thì bây giờ cái người đó có thể làm cái gì? Người đó có thể tô vẽ hình tượng của Bồ Tát, tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu của Bồ Tát, thì giúp đỡ cho người thân quyến của mình. Nếu người thân quyến mình còn có nghiệp tội thì nhờ công đức này mà được siêu thoát. Còn nếu mà đã được sanh về cảnh lành rồi cũng không có mất đâu hết. Còn không? Còn, đã có phước rồi càng thêm phước hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ bây giờ là 36 năm về trước, Pháp Hòa mất. Pháp Hòa có thể là một ông già, bằng người nào đó trong 36 năm về trước chết. Rồi giờ cái nhờ có một chút xíu phước lành cho nên trở lại làm người. Nhưng mà hiện đời này thân nhân của cái ông già đó cũng còn đâu đây, đem ghi tên cầu nguyện hoài, có còn ở đó đâu, đi rồi. Nhưng mà nhờ cái phước của cái người đó được làm người rồi, nhưng mà nhờ công đức con cháu cứ hồi hướng công đức hoài, cho nên thay vì á một ngày được người ta cho ăn tô cơm, mà nhờ công đức đó có phước lành hơn thêm tô hủ tiếu. Tức là cái phước nó tăng lên theo như tinh thần đó, tức là mình không có mất đâu hết á. Bây giờ giống như là người đó đã có tiền trong băng rồi, bây giờ mình đem tiền mình bỏ vô nữa được không? Có sao đâu. Về cái mặt tình cảm tốt, tức là mình thương nghĩ đến người thân, nhớ nghĩ đến người thân cầu nguyện. Như có một gia đình hỏi vậy chứ, nếu như người con mất mà cha mẹ cử kiên không đến đưa. Như vậy được không? Thì Pháp Hòa mới nói rằng nếu trên cái mặt cử kiên thì Pháp Hòa không dám bàn. Nhưng mà ở cái mặt tình cảm thì không có gì cử hết. Con mất, cha mẹ tới đưa, đâu có sao. Trừ khi nào người cha người mẹ quá già yếu, hay là đau lòng quá, rồi mình sợ đến đó rồi chịu không nổi, thì thôi mình để vị đó ở nhà. Chứ còn vị đó còn khỏe, còn có thể đi được, Pháp Hòa nghĩ cũng không có gì mà không cho đi. Thì họ nói cử là tại vì người tóc bạc đưa người tóc xanh. Không, thật sự ra thì ở sống trên đời này á, nói tóc xanh vậy chứ kiếm kỹ coi cũng có tóc bạc ở trong đó đó. Phải không? Mà nói trẻ vậy chứ thật sự là đã già. Mà già theo cái tuổi đó thôi. Giống như quý vị nhìn quý vị nói Pháp Hòa 36 tuổi trẻ, thiệt sự ra đâu có trẻ. Già hơn cái đứa 25, già hơn người 30, cho nên già hết rồi. Thì cái chú 15 tuổi trẻ không? Đối với mình trẻ mà thật sự đã già. 15 tuổi già hơn đứa 10 tuổi. Cho nên nếu nói già với trẻ không có hạn lượng. Mà đối với người mình thì nói là khi nào lụm cụm đi không nổi mới kêu già sao? Không phải. Có nhiều người trẻ giờ cũng đau chân nhức mỏi như thường. Nhiều khi già trẻ trẻ chứ còn yếu hơn người già nữa. Không? Thành thử cái chuyện già trẻ không có thành vấn đề. Ở đây trên cái phương diện tình cảm thì là như vậy. Còn đối với tinh thần của kinh điển, giống như hôm trước mình học cái phẩm thứ 11 đó, nói về vấn đề nhà cửa an ổn đó. Bởi vì khi thân tốt, miệng tốt, tâm tốt là người tốt. Mà người đã tốt thì có nghĩa là nhà cửa an ổn. Thì ai muốn tin phong thủy, muốn coi phong thủy đó là tùy. Nhưng ở theo tinh thần của kinh Địa Tạng thì cái không phải cái phong thủy là quyết định tất cả. Cái quan trọng là cái đức của mọi người. Quan trọng là cái đức của mọi người. Bây giờ có một vị thầy, ngài khai đất để mà cất chùa, mà ngài không có coi ngài. Thì các vị đó không biết lật lịch làm sao, thấy cái ngài đó xấu, họ mới bàn với thầy, nói thôi thầy nên sửa ngài lại. Thì thầy mới trả lời, thầy nói rằng bây giờ thợ thuyền mình đã kêu hết rồi, mọi việc đã sắp xếp hết rồi. Thì thôi tôi nghĩ mình xây chùa chứ mình có xây casino đâu. Phải không? Mình xây cái chùa để người ta tới, người ta lễ Phật, người ta tu, mình làm việc tốt. Chứ mình không có xây cái casino. Cho nên rồi mà bây giờ lỡ hết rồi, thôi tôi cũng tin tưởng vào cái Phật lực, cái đức, cái phước của mọi người, của đại chúng. Thì ngài tiếp tục ngài làm, thì mọi việc cũng không có gì. Ở trên phương diện tin, ai cũng có quyền tin. Nào, quý vị muốn tin phong thủy cũng được, tin coi bói coi tướng gì nó tùy. Nhưng mà mình học kinh thì mình nói theo tinh thần của kinh điển. Thì theo kinh á, là tâm mình là tượng trưng cho tâm địa mà, phải không? Tâm địa là tượng trưng cho đất đai. Mà nhà cửa của mình ở an ổn có nghĩa là tâm mình an lành. Mà tâm mình an, khẩu mình tốt, lòng mình tốt, miệng mình tốt, cách hành xử mình tốt, thì mình là một con người tốt, có thân miệng ý, một người tốt. Mà người tốt thì cái chỗ ở của người đó trở thành đã tốt. Như có một bà cụ đó, mấy chục năm trường, có một sâu chuỗi thôi niệm Phật. Niệm mấy chục năm một sâu đó thôi. Mà quý vị biết không, có những người ma nhập mà mượn cái sâu chuỗi của bà cụ đó để trên đầu của cái người đó là ma nó đi, nó xuất. Vì cái lực, lực á. Cho nên mà sâu chuỗi nào mình niệm đó, mình chọn sâu nào rồi mình niệm hoài cái sâu đó, cái sâu chuỗi đó nó có cái lực. Tại vì mỗi ngày, hằng ngày mình gia trì vô đó, mình gia trì vào cái sâu chuỗi đó, cho nên cái sâu chuỗi nó có cái lực. Có phải không? Thành thử ra nhiều khi có những cái sâu chuỗi nó cũ cũ gì chứ quý lắm à. Thỉnh thoảng Pháp Hòa được một sâu hoặc hai sâu, do một bà cụ nào mấy chục năm lần chuỗi niệm Phật. Khi bà già mất rồi, con cháu đem cái sâu chuỗi đó lên tặng lại. Mà mấy cái sâu đó, đó là nó cũ, nó hộp, nó không có đều. Nhưng Pháp Hòa quý lắm. Vì Pháp Hòa biết rằng những cái sâu như vậy đó, phải không? Đây là công phu tu tập của các cụ. Mình có phước lắm mình mới được chứ đâu phải dễ. Cho nên ví dụ như các vị mà người ta tu cũng vậy, các chú sa di đi xuất gia hay là các vị tỳ kheo sắp sửa thọ giới, là thường thường người ta trường hợp đặc biệt là phải đóng y mới thôi. Chứ nếu mà có thể xin được những tấm y cũ của quý thầy nào người ta đã đắp ta, lâu rồi đó, mình xin những tấm y đó lại. Mình nhận những tấm y đó tốt lắm, vì các quý thầy đã đắp cái y đó, người ta tu hành thì nó có cái công đức, mình mưa nương vào cái công đức của các vị đó mình tu. Nó thành thử ra nếu mình gặp một cái vị nào mà đắp y cũ mềm cũ mít đó nha, mấy cái y đó là quý lắm à. Y đó công đức lắm, là vì các vị đó luôn luôn là đắp tấm y đó để tụng kinh niệm Phật, lễ Phật cho cái lực ở trong đó. Thì ở đây khi mình có một người thân mất mà mình không bây giờ, hoặc là mình có một người thân nào của mình đã mất lâu rồi, mình không biết bây giờ cái người đó đi đâu, mình không còn thấy họ nữa, thì theo tinh thần của kinh Địa Tạng thì người đó đã đi rồi đó, không còn lẩn quẩn nữa, đi rồi. Nhưng mà giờ mỗi lần mình tụng kinh, mình có thể cầu nguyện cho người đó không? Được, hồi hướng công đức cho người đó. Nếu người đó đã sanh về cõi lành, nhờ công đức này cái phước lành của họ càng tăng. Và nếu họ chưa có giải thoát thì họ nhờ công đức này họ được siêu thoát, không có sao hết. Cho mình mỗi một thời kinh của mình, mình có thể đem công đức mình hồi hướng cho người thân mình. Rồi cuối cùng mình hồi hướng cho ai? Pháp giới chúng sanh, không? Âm siêu dương thới. Người còn kẻ mất gì cũng nhờ công đức này. Ở đây người thân là gì? Người thân là những cái tâm niệm của mình đó. Buồn, vui, giận, ghét gì đó, nó là người thân của mình chứ gì nữa. Nó ở trong mình là người thân mình rồi, phải không? Có phải không? Nó ở trong mình là người thân mình rồi. Rồi bây giờ đó, mình cũng chẳng bao giờ mình thấy rõ mặt mũi người mình nữa. Có bao giờ mình dám gọi can đảm mình nhận mình là người nhiều sân hận không? Mình nhiều người si mê dám lắm. Mà nhiều khi người ta nói mình còn giận nữa. Ta nói trời ơi sao chị dễ giận quá, cái mình cũng hơi buồn lòng rồi đó. Mình chưa thấy được mình, cho nên trong này gọi là sao? Trong này gọi là lúc nhỏ không có biết cha, mất mồ côi cha mẹ anh em, thân nhân đây là tượng trưng cho những cái tâm niệm ở trong con người mình. Mình không rõ được mình, không rõ sanh vào đâu, là tượng trưng cho gì? Bởi vì cái thiện, cái ác nó lộn xộn ở trong mình. Con người mình một ngày không biết nó giận bao nhiêu lần, không biết vui bao nhiêu lần, có phải lộn xộn không? Mà lộn xộn như vậy có nghĩa là không biết đọa lạc ra làm sao. Hiểu được cái ý sau đó không? Nãy giờ mình nói cái phần dựa sự của kinh đó, là vậy. Còn ở đây nói cái lý. Thân nhân đây là những cái tâm niệm trong con người mình. Rồi giờ mình đâu có biết, nhiều khi mình chưa nhìn rõ bản lai diện mục của mình, mình chưa rõ mình là ai, cho nên không biết bây giờ đọa lạc tâm của mình như thế nào. Cho bây giờ phải làm gì? Phải chiêm ngưỡng Địa Tạng, phải đảnh lễ Địa Tạng. Chiêm ngưỡng đảnh lễ là sao? Có nghĩa là phải quay về nhìn thẳng vô tâm, quán chiếu lại tâm mình, gọi là chiêm lễ, nhìn hình đó, nhìn hình Địa Tạng, nghe danh Địa Tạng là vậy đó. Rồi bây giờ nếu mà mình tâm mình chưa giải, tâm mình mà còn nhiều cái khó khăn, nhiều cái ràng buộc, thì nhờ cái công đức mà mình có quán chiếu lại tâm thì tâm mình sao? Nó dễ thương hơn. Còn nếu mình đã dễ thương rồi thì càng dễ thương hơn nữa, có phải vậy không? Thí dụ bây giờ mình đã, bây giờ nè, hồi xưa mình chưa có tu hành gì hết, mình không có dễ thương. Bây giờ nhờ mình có tu rồi, cái vô trong này nè ha, mình để ý từng chút những cái lời lẽ của mình, tâm niệm của mình, cái tự nhiên người thân mình, bạn bè, đạo hữu nhìn mình, nhận diện ra mình có thay đổi. Đó, hồi xưa mình chưa giải thoát, giờ nhờ mình có chiêm ngưỡng Địa Tạng, đảnh lễ Địa Tạng, nghe danh thấy hình đó, dễ thương rồi. Mà cứ làm như vậy hoài. Cho nên trong này mới nói nè, Quý vị biết cái số trong này thường dùng là một muôn biến, một nghìn biến. Trong đến một nghìn ngày, những con số đó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho một cái số nhiều thôi. Hơn là càng tốt. Bây giờ mình tu đâu phải tu có 7 ngày, đâu phải tu 21 ngày, phải không? Thí dụ bây giờ mình nói là xuất gia gieo duyên 10 ngày. Tức là mình gieo cái duyên 10 ngày, nhưng mà về nhà mà mình phải ráng làm sao mình học vô trong này là để mình làm gì? Để mình tu nghiệp, mình học tập, rồi mình đem 10 ngày đó về mình áp dụng trong năm. Những cái gì mình học được mình về mình áp dụng để mình gieo duyên trong năm, rồi năm tới mình trở vô thì mình lại tiếp tục mình tu nghiệp nữa. Cho nên cái số lượng mà nói đó là tượng trưng cho một con số để mà tu hành. Chứ mình cũng không cần phải niệm đủ ngàn rồi mà sao chưa thấy thông minh, đủ ngàn rồi mà chưa thấy gì. À, phải nhớ như vậy. Con số mà trong kinh điển nói, thí dụ như 84.000 pháp môn, làm sao mình nói ra được 84.000 pháp? Ở đây nói là vì nó nhiều quá, phương tiện đủ cách, cho nên số nhiều thì lấy 84.000. Hay người ta nói là sao? Hằng hà sa số, lấy số cát sông Hằng để làm ví dụ. Chứ ở đây, con số mà tượng trưng đó, chiêm lễ hình tượng, mình tu tập trong thời gian nào. Thì nhờ mình có dễ thương rồi, cho nên cứ tiếp tục tu hoài, cho nên con người mình nó càng dễ thương hơn, gọi là càng phước báo nhiều hơn. Đó. Rồi ở trong này á, nói rằng, mình được Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên. Trong giấc mộng đó, mình mộng là mình sống trong mộng. Đây là gì? Tượng trưng cho cái người mê. Nghe chữ mộng là mình biết không thật rồi, phải không? Đừng có lo, tất cả những cái đó là do mình mê, mình chưa tỉnh thôi. Một khi mình thấy được Địa Tạng trong mộng mình rồi, tự nhiên sao? Mình được Bồ Tát rưới hiện thân vô biên, rồi rốt cuộc rồi được Ngài xoa đảnh thọ ký cho mình. Tức là được mình thấy được tâm mình rồi thì mà không còn sống trong mộng nữa. Đó, đó là cái ý của cái đoạn này. Bây giờ tiếp tục. Nguyện lớn sớm thành. Lại vài nữa này, Quan Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ nam, kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Những người đó thấy hình tượng và nghe danh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa y phục vật báo đồ ăn uống vân vân bố thí cúng dường chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của thiện, của kẻ thiện nam cùng thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại. Quý vị thấy á, tại sao gọi là đại nguyện? Nguyện lớn là đại nguyện chứ gì? Đây nè, một người thiện nam, người thiện nữ nào có ba cái muốn. Muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Có phải là ba cái nguyện lớn không? Bây giờ mình hỏi mình có mình muốn cái đó không? Đấy, đây là ba cái nguyện của mình, ba cái muốn của mình nè. Thấy chưa? Muốn phát lòng từ bi để cứu độ chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới. Rõ ràng là ba cái nguyện lớn. Đó. Nguyện này nguyện thành Phật đó. Bây giờ người nào muốn nguyện cái đó thì người này phải làm gì? Phải thấy hình tượng, nghe danh Địa Tạng. Thấy hình tượng, nghe danh là nãy giờ mình hiểu cái nghĩa rồi đó. Thấy hình tượng là mình chiêm nghiệm cái tâm, nghe cái tâm của mình. Rồi bây giờ người này phải gì nữa? Phải chí tâm quy y nha. Tại sao gọi là chí tâm? Chí tâm có hai chuyện. Một là chân thành tâm và thanh tịnh tâm. Chữ chí tâm là vậy đó. Một là phải chân thật, hai là phải thanh tịnh. Thí dụ như mình nói chí tâm đảnh lễ. Giờ muốn chí tâm đảnh lễ Nam và quá khứ Tỳ Bà Thi Phật, hay là Thi Khí Phật, hay là Thích Ca Mâu Ni Phật, như thế nào là chí tâm? Một là phải có chân thật tâm, hai là phải có thanh tịnh tâm thì mới đúng là chí tâm. Thì bây giờ đó mình học được cái chữ chí tâm rồi, từ nay về sau mình có tới trước Phật mình nói chí tâm đảnh lễ là mình phải nhớ ha, thanh tịnh và chân thật. Người mà có chân thật, người mà có thanh tịnh gọi là chí thành. Thế nào là quy y? Và quy là hồi đầu, y là nương tựa. Giống như mình nói đó, quy là trở về, y là nương tựa. Mình hồi đầu mình nương tựa là quy y. Đó, bây giờ mình có chân thật, mình có thành tâm, mình có phát lòng, mình trở về với tâm mình không? Có, cho nên gọi là chí tâm quy y với địa tạng. Đó, rồi hương là tượng trưng cho gì? Hương là tượng trưng cho giới. Hoa là tượng trưng cho lục độ. Y phục là tượng trưng cho nhẫn nhục. Vật báo, đồ ăn uống là tượng trưng cho bố thí. Tu những cái pháp đó đó, phải tu bố thí, phải có lục độ, phải trì giới, phải nhẫn nhục. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình muốn phát lòng từ bi rộng lớn, muốn cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn ra khỏi tam giới, mà thiếu những cái này là đi không được. Thiếu áo nhẫn nhục là không được nha. Cho nên Phật tử mình mà tới chùa đó, ai cũng sắm cho mình cái áo tràng. Áo tràng là áo gì? Áo nhẫn nhục đó. Mặc áo tràng vô tức là mặc áo nhẫn nhục. Ai cũng đeo cho mình ai cũng thắp cây hương lên, đó là hương giới. Đó. Rồi ai cũng đem hoa tới cúng, tượng trưng cho lục độ, vân vân. Thì bây giờ đó, đây là cái nguyện lớn của mình. Mình muốn phát cái lòng tu rộng lớn đó, thì mình phải có ba những cái điều kiện đó đó. Điều kiện của mình là trì giới, nhẫn nhục, bố thí cúng dường, vân vân. Thì kẻ nam, người nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ bị chướng ngại, tiêu chướng ngại trong tâm và ngoại cảnh. Phải không? Người, sự vật. Tại sao gọi là ngại? Tại vì ngại cái sự, ngại cái người. Bây giờ mình nói ví dụ vậy nè. Thí dụ bây giờ mình tu mà mình gặp cái người đó mình còn không thích, mình muốn vô chùa mình làm công quả hay muốn đi dự khóa tu, mà có cái người đó cái mình ở nhà, đó là nhân trở ngại. Là mình ngại với con người. Rồi bây giờ mình nói thôi, tôi vô trong đó hay bắt tôi ngồi tụng kinh tiếng lắm. Đó là gì? Trở ngại với sự tu. Cho nên ngại nó có hai cách. Một là cái pháp tu mình ngại, hai là cái đồng đạo, đồng môn của mình ngại. Mà có những cái đó là trở thành ra trở ngại. Đó. Cho nên á, mình phải thấy tâm là nghe, mà minh tâm, mình nhìn được tâm mình là kiến được cái tánh của mình, gọi là minh tâm kiến tánh. Mình không rõ lòng mình thì sao mình thấy tánh của mình được. Mà ở đây tại sao gọi là nguyện lớn? Bởi vì chúng ta phát, vì chúng ta muốn có từ bi, muốn tu đạo, muốn ra khỏi tam giới. Thì đó là những điều kiện. Quý vị rõ được đoạn này rồi ha. Trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ức điều nguyện, trăm nghìn về sự, ức sự về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế, thời nguyện những chi và cầu những chi, thảy đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vẫn đức từ bi rộng lớn, ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao, liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký. Nãy giờ mình thấy mấy giấc chiêm bao rồi đó. Chiêm bao đây là tượng trưng cho những cái sự chấp lầm, chấp của mình. Khi mình chấp rồi là mình mê. Khi mình chấp là mình như trong chiêm bao vậy à. Mà mình hết chấp là mình tỉnh. Rồi quý vị mới thấy là chiêm ngưỡng, đảnh lễ, ngợi khen đó là mình thuyết pháp đó, mình giáo hóa đó. Thí dụ như bây giờ hôm nay là mình học cái kinh Địa Tạng này, là mình cùng đem ra những cái nghĩa lý mình học hỏi với nhau đó. Đó có phải là ngợi khen Địa Tạng không? Phải đó. mình ngợi khen kinh điển này ý nghĩa cao siêu như thế nào đó, đó là mình ngợi khen Đức Địa Tạng đó. Rồi bây giờ đến cái mục kế là được trí tuệ. Lại vậy nữa này, Quan Thế Âm Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị, muốn đọc, muốn tụng kinh điển ấy. Dầu gặp đặng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được. Những kẻ thiện nam thiện nữ đó vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết bổn tâm cung kính bày tỏ đối với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn tất cả đồ ngoạ cụ vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát, dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thịnh để uống, xây mặt về hướng nam. Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải cử ngũ tân, rượu thịt tà dâm vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên rưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặng thông minh một phen, nghe đến những kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ nhớ mãi không bao giờ quên một câu kệ nữa. Cái này là chắc có bộ giống mình, phải không? Là tại vì mình cứ học kinh hoài mà sao mình không có thuộc. Cái này là câu bộ của mình phải để ý một chút ha. Tại sao mình không thuộc kinh? À, mình thấy trời ơi quý thầy, sao mà kinh điển đâu nhớ rào rào hết, mà sao mình cũng đọc mấy chục năm mình không thuộc. Bây giờ trong này nói đây, người nào mà muốn phát tâm Đại Thừa, tức là muốn học kinh điển đó, mà khổ một cái á, dù mình có cái duyên mình gặp được minh sư, nhưng mà học rồi cái quên rồi, phải không? Cái này là mình gặp rồi chứ gì nữa. Mình có được minh sư là mình dạy dỗ kỹ càng lắm, nhưng mà rồi mình học rồi quên rồi. Tại sao vậy? Ai để ý thấy câu đó không? Bởi vì cái gì? Nghiệp chướng. Bởi vì nghiệp chướng đó, ở trong cái đoạn sau đó Pháp Hòa nhớ nè, nếu kẻ phát tâm tụng kinh sách không, mà dù tụng mà chẳng có nhớ, là người này do cái gì? Nghiệp chướng nó lầm mê. Học Đại Thừa kinh khó mọi bề. Chút xíu nữa cái đoạn sau có nói cái đoạn đó đó. Tại sao gọi là nghiệp chướng? Ở trong này đặc biệt là mình có một cái sở tri chướng. Sở là gì? Sở là của mình. Tri là biết. Chướng là nó ngăn che. Bởi vì mình có chứa một cái thứ gọi là sở tri chướng trong con người mình rồi, cho nên mình học không có vô nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Giờ mình đang pha trà. Thí dụ vậy đi. Người ta tới, người ta nói chị à, hay là anh à, em có cách này à, mình thường thường mình để ra. Biết rồi. Tức là mọi người ta chưa có nói dứt cái câu gì hết á, là mình phán lên câu là mình biết rồi. Mà chính cái biết rồi đó đó, nó chướng mình là bởi vì sao? Không bao giờ mình có cơ hội mình học nữa. Là vì mình không có chịu nghe người ta nói. Nhiều khi á, cái biết rồi của mình là mình đã biết, nhưng mà biết đâu người ta có cái cách pha nó hay hơn, nó logic hơn, và nó làm cho trà ngon hơn. Không học. Cứ người ta mới vừa lại, ta thấy mình sắc cái đó, cái người ta nói chị cầm sắc kiểu này. Biết rồi. Là cái người này lúc nào cũng cái chữ biết rồi nó tung trưởng ra cái là rồi, nó chướng. Mình nói ví dụ vậy, cái đó gọi là sở tri chướng. Cho nên mình cũng không lạ tại sao mà không có biết cái gì hơn hết á, là tại vì mình ôm một cái gói biết của mình, cho nên rồi mình đi tới đâu rồi mình không có cái gì hay ho hơn. Thành thử ra gửi mình đi vô trong trường đó tu 10 ngày hay tu 3 tháng rồi về mình cũng y nguyên là tại vì sao? Tới đâu người ta mới vừa nói cái mình cũng nói biết rồi. Cái thì ông xã hay là bà xã mới nói, ủa sao kỳ vậy? Tôi thấy người ta đi về người ta cũng mở mang ra lắm mà ông đi về xong còn nguyên vậy, cũng biết rồi. Thấy không? Cho nên cái biết rồi nó nguy hiểm lắm. Cho nên phải mở lòng. Rất là đơn sơ. Nếu mà nói ở trên cái phương diện mà gọi là rõ ràng là tại vì mình bị một cái sở tri chướng, nó chướng ngại mình. Mà lâu ngày cái chữ biết rồi này đó, nhiều khi mình nói á, nó thành ra cái thói quen nó là nghiệp. Rồi cái nghiệp này nó làm gì? Nó chướng mình. Chứ gọi là nghiệp chướng chứ có gì đâu. Nghiệp chướng là cái tập khí, cái thói quen này nó sâu dày, nó ở nơi mình cho nên rồi nó lâu ngày. Rồi quý vị biết không? Riết rồi cái cả chúng ta biết hết rồi. Ta cũng biết rồi. Ta biết rồi cái gì? Biết rồi, anh này cái gì cũng biết rồi. Cho nên rồi sao? Không ai thèm nói nữa. Vì ta nói, ta biết, ta nói nó không vô nữa cho nên ta không nói. Cho nên mình tu rồi sao? Trong này nói nè. Đâu rồi? Trong cái đoạn này nè. Trải qua cả tháng, cả năm vẫn không có học tụng gì được hết. Không nhớ là tại vì sao? Cái chữ biết rồi này nó làm ra nó nghiệp chướng cái người đó. Quý vị thấy rõ ha? Chứ trong kinh dạy hay lắm. Rồi bây giờ thì hỏi anh có biết cái bác đó không? Biết rồi. Biết là tại vì người ta tưởng mình không biết, ta định nói cho mình nghe cái mình nói biết rồi, tôi biết người đó, cái gì cũng biết rồi. Thấy không? Cho nên không có cái gì. Cho nên mà thường thường nói nè, mình tu làm sao mà tới cái chỗ là biết hết, nhưng mà rốt cuộc mình hết biết. Mà chính mình hết biết bởi mình mà biết hết. Còn mình bây giờ cái gì mình cũng có hết á, mà rốt cuộc hỏi lại mình không có cái gì. Cho nên đó là bây giờ đã muốn tập cho, bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện này trước nha. Bây giờ thí dụ như ai muốn tập cho mình có một cái trí nhớ tốt đó, thì Pháp Hòa kinh nghiệm nè. Đây là mình thứ nhất á, khi mình nghe Pháp, mình học kinh á, mình nên sắm một cuốn tập. Rồi khi mà cái chỗ nào mình không hiểu đó, mình phải lập tức mình ghi xuống. Mình đừng có nói là để lát hỏi, để mai hỏi, mà lật qua cái trang kia. Đã cái tật mau quên mà không chịu ghi, có nhiều khi khổ lắm. Phone lên xong, trời con định hỏi gì cũng quên. Biết cái tật, mình biết cái tật mình hay quên thì mình phải ghi. Mà mình đã biết là mình đã ở trang này là mình nhớ, mình lật qua trang kia là mình quên. Vậy mà có nó để nó đi, nhớ mà. Nó khổ vậy đó, thấy không? Cho nên chính mình cũng không luyện cho mình một cái cách nhớ thì làm sao mình có thể nhớ được. Cho nên mình phải luyện cho mình một cách nhớ. Luyện cách nhớ bằng cách nào? Lúc nào mình cũng có một cái cuốn tập. Khi mình nghe Pháp hay là khi mà mình đọc sách, chữ nào cũng biết mình ghi xuống. Mà Pháp Hòa đó là xuyên tra từ điển. Cho nên đi đâu mà thấy từ điển là mua. Trong phòng là một tủ từ điển đủ kiểu hết để mình tra từ điển. Quý vị có biết có những người người ta học tiếng Anh đó, ta học kiểu đó đó. Chứ có nhiều người từ ngữ trong văn phạm Anh ngữ họ rất giỏi là vì sao? Họ rất là thích mấy cái vocabularies, tức là những cái chữ để mà học. Xuyên lật từ điển, mình dò, mình tra những cái nghĩa đó. Cho nên thường thường là Pháp Hòa thích tra những cái pháp số, tra những cái từ điển. Chữ này, từ điển này không rõ, mình lật từ điển khác. Còn bây giờ mình nhà mình không có từ điển Phật học, ghi xuống đó đi. Rồi cái những cái bữa pháp đàm nè, mình đem ra. Còn nếu mình hay nữa đó, ghi xuống xong rồi bỏ vô cái chuông hay là đưa cho thầy. Đây là những chữ con không hiểu nè, hôm nào thầy rảnh nhờ thầy giải giùm. Cái biết đâu chừng mình giúp cho thầy có thêm đề tài nữa. Tức là thầy dựa theo những cái chữ mình hỏi đó, thầy có thể tạo ra được một bài nói chuyện mà qua giải đáp những cái đó của mình. Tức là mình tạo cho thầy có cơ hội, thầy có thêm đề tài nói mà chính mình cũng được hiểu thêm. Rồi hàng ngày mình phải làm gì nữa? Mình tập mình cho nó rơi rụng những cái không cần thiết. Cái này là cái quan trọng lắm. Sở dĩ mà chúng ta không có nhớ những cái lành tốt đó là bởi vì mình chứa những cái không lành nhiều hơn. Trên đó nó đầy ắp rồi đó, thì cái này vô nó không được nữa. Giống như là cái ly trà mà mình để quá nhiều xác trà, bây giờ mình có châm nước sôi thì nó cũng ra ngoài, chớ nó không thấm nữa. Cho nên mình muốn pha trà trong cái bình, trà cũng vừa phải, chứ không phải trà nhiều mà nó ngon. Nhiều quá thì nó đâm ra nó đắng ngắt, mà nó nở ra rồi nó đầy ắp cái bình mà đổ nước thì nó đâu còn chỗ đâu mà nó thoát nước vô trong đó mà nó ra trà, cho nên nó không ngon. Quý vị thấy như vậy. Cho nên đó là mình phải trang điểm, mình phải trang bị cho cái chuyện đó. Bây giờ đó, ngày xưa mình không hiểu đó, mình hay chứa chấp những cái chuyện không cần. Bây giờ bắt đầu mình tập đi, mình tập mình buông bớt đi, mình buông bớt. Mà khi mình buông bớt những cái gì nó không cần á, thì tự nhiên nó có chỗ trống. Giống như trong nhà mình, cái gì mình cũng mua về, mình lượm về mình chứa. Xong thời gian chật đường đi quá, cái bắt đầu mình dọn nhà. Bắt đầu mình xin thầy cho nghỉ ở nhà 1 tuần để clean up nhà ra, mình dọn dẹp. Tự nhiên nhà mình nó trống. Mà khi nó trống là tự nhiên đi đứng rồi nó thông thả, y chang. Tâm mà đầy ắp thì trong người mình nó khó chịu lắm. Mà khi mà tâm mình mà nó rỗng rang bớt á, tự nhiên con người mình nó khoan thai. Mà khi mà nó đầy ắp trong này rồi á, nó không phải chỉ ở trong không mà nó biểu lộ ra cái hình tướng bên ngoài. Cái đi của mình thấy nó cũng nặng nề hơn. Đó. Cho nên ở trong này đó là mình phải xả ly cái chấp ngã, xả ly cái chấp pháp. Chấp ngã là gì? Tôi vậy mà phải đi học cái người đó à? Đó là chấp ngã. Chấp pháp là sao? Cái cách tôi học hay hơn cách kia, đó là chấp pháp. Mà người mà thường bị chấp ngã với chấp pháp đó, thường không có học được nữa. Cho nên không phải người này không thông minh, không phải người này không có trí, mà chính vì không có phát triển cái đó cho nó đi hơn nữa. Giống như là trong Kinh Pháp Hoa đó, khi mà Đức Phật tuyên bố là các vị có khả năng thành Phật thì có những người đâu có chấp nhận, rồi đâu có không có tin. Cho nên quý vị đọc phẩm thứ 3 đó, Ngài Xá Lợi Phất: con thường đi lại một mình, tự nghĩ hôm nay sao mình lại có phước đó. Thì lâu nay là mình nghĩ rằng mình có được cái chứng được cái quả A-la-hán là tốt rồi. Hôm nay Phật lại nói cho mình biết rằng mình có khả năng thành Phật, khó tin. Chứ không phải là không có trí đâu, không có trí thì sao học. Mình không thông minh sao mình học được, mình hiểu được, có chứ. Nhưng mà bởi vì mình không phát triển cái trí nó đi xa hơn nữa. Nhiều là nhiều thôi thì nó uổng đi. Đó, cho nên á, trong kinh dạy chúng ta là khi mà chúng ta biết quay về với tâm. Đây nào quý vị thấy nè, đem hết bổn tâm bày tỏ với Bồ Tát. Thấy không? Đem hết cái lòng mình ra mình bày tỏ với tâm mình đi, mình muốn học nữa không? Cho nên gọi là bày tỏ với Bồ Tát. Bày tỏ với Bồ Tát rồi đem cái gì nữa biết không? Đem y phục, đồ ăn, ngọa cụ vân vân để cúng dường cho Bồ Tát. Lúc này y phục ngọa cụ này là tượng trưng cho những cái ở trong lòng mình đó, xả nó ra đi, gọi là cúng dường cho Bồ Tát. Nó tùy đoạn mà mình hiểu nghĩa. Chứ ở chỗ này đó là đem hương hoa, đồ ăn, vật uống cúng dường cho Bồ Tát là tượng trưng như những cái chấp ở trong lòng mình đó. Bây giờ mình cúng cho Bồ Tát đi. Cho nên trong kinh hay nói đó, ông Bồ Tát đó, ông móc mắt ra. Ông cho móc mắt là gì? Móc mắt đây là tượng trưng cho mình đừng, mình phải đem cái sự soi bói của mình đó. Nhiều khi mình có cái tật soi mói người này, soi mói người kia, móc mắt, tượng trưng cho vậy đó. Hay là người đó moi tim. Rồi bây giờ trong này nói nè, mình phải bày tỏ với tâm mình, có nghĩa là mình phải ngồi lại, mình nghĩ rằng bây giờ mình học Phật mấy mươi năm rồi mình được cái gì. Đó, mình bày tỏ với tâm. Bây giờ muốn bày tỏ rồi thì bây giờ đem hương hoa cúng dường cho Bồ Tát là xả những cái đó. Rồi bây giờ nè, dùng một chén nước trong để trước tượng của Bồ Tát. Chén nước là tượng trưng cho cái gì? À, là tượng trưng cho sự thanh tịnh. Chén nước này là tượng trưng cho sự tẩy tâm. Sở dĩ tâm của mình á mà không được thoải mái là bởi vì mình chưa có tẩy tâm. Cho nên chúng ta có một quyển sám pháp tên là gì, ai nhớ không? Thủy sám pháp, tức là phương pháp sám hối bằng cách là lấy nước từ bi. Thủy này là nước từ bi mà rửa. Tâm của mình cũng vậy, sở dĩ mà nó chưa rửa là bởi vì chúng ta chưa biết thanh tịnh cái tâm. Cho nên giữ tâm thanh tịnh suốt cả một ngày đêm gọi là thuần thiện. Tại sao trong này nói một ngày một đêm? Một ngày một đêm là tượng trưng cho cái thuần thiện từ lúc sống tỉnh cho đến lúc đi ngủ, hay là từ lúc sống cho đến chết. Thấy không? Cho một ngày một đêm là tượng trưng cho sự thuần thiện. Dùng một chén nước đó, rồi bây giờ khi uống nước phải xây mặt về hướng nào? Hướng nam. Hôm trước mình nói hướng nam là tượng trưng cho hướng gì? Đó, mới nói quên cái thiệt, quên thiệt ha. Hướng nam là tượng trưng cho trí tuệ. Hướng nam là tượng trưng cho cái hướng trí tuệ. Có một lần Pháp Hòa hỏi, nói chuyện với thầy viện chủ và nói ngộ quá ha, sao lúc nào cái phía nam cũng tốt. Cái thầy mới nói giờ con để ý coi, Bắc Cali với Nam Cali, Nam Cali thịnh hơn Bắc Cali. Rồi con để ý coi, ép minh tinh mình là hướng Bắc, Calgary là hướng Nam, Calgary thịnh hơn hướng Bắc. Theo ở Việt Nam mình á, miền Nam thịnh hơn miền Bắc, thí dụ vậy. Thầy nói đùa thôi, nhưng mà trong câu nói đùa đó là thầy giúp cho mình thêm cái hiểu là phía Nam là tượng trưng cho cái phước phồn thịnh trí tuệ. Quý vị nào mai mốt, Pháp Hòa có hứa rồi, mai mốt mình sẽ học 53 cái tham vấn cầu học của thiện tài đồng tử ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm khi mà diễn tả cái cảnh giới của thiện tài đồng tử đi cầu đạo là thiện tài đồng tử cũng đi về hướng Nam để mà cầu đạo với 53 vị thiện tri thức. Vậy rõ ràng hướng Nam là tượng trưng cho hướng trí tuệ. Hướng Nam là để tiêu biểu cho trí tuệ. Rồi bây giờ nè, khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh trọng. Có nghĩa là sao? Khi chúng ta tiếp nhận cái giáo pháp, chúng ta nên tiếp nhận một cách trịnh trọng. Mình mà tiếp nhận trịnh trọng á, thì mình mới nghe, mới thấu được, mới cảm được. Bây giờ ví dụ, bây giờ quý vị ngồi đây, Pháp Hòa vận dụng hết cái khả năng vốn liếng của mình để chia sẻ với quý vị cái hiểu của mình. Mà nếu mà Pháp Hòa đã, cái cách trình bày đã dở rồi mà quý vị không để ý mà nghe nữa thì sao mà có thể hiểu được. À, mình nhiều khi mình ngồi cho nó có vị thôi, tức là ngồi cho có cái chỗ đó, phải không? Thì nó uổng đi, là tại vì mình không có tiếp nhận. Nước vào miệng rồi đó là phải trịnh trọng, uống nước xong à phải cử ngũ tân. Ngũ tân là gì? Hành, hẹ, tỏi, nén, hưng cừ. Người ta mới hỏi vậy, bây giờ mình mới nói ủa vậy rồi ổng ăn hành, ông hẹ, ăn tỏi sao? Tại sao cử? Chữ cử là kiên, không có gì hết á. Kiên là cử, ta kêu kiên cử, nhưng mà thường thì mình hay dùng chữ kiên. Ở tiếng Hán ta kêu cử, mà cử nghĩa là kiên. Thành nữ kiên cử đó là Hán Việt nó ráp lại. Cho nên có nhiều khi mình học cái mình mới thấy là như chữ xám, thấy không, là tiếng Phạn, chữ hối là tiếng Hoa. À, xám mà xám là xám ma, mà chữ hối là tiếng Tàu. Hối là hối quá, tức là ăn năn cái lỗi lầm. Rồi khi mà người ta dùng hai chữ xám hối, người ta ráp giữa Phạn với Hoa ráp lại. Có nhiều khi mình đặt pháp danh cũng vậy. Pháp danh là nhiều khi cũng có chen tiếng Việt vô, biết chữ Hoa nó không có cái tiếng đó. À, nhưng mà ở đây là mình vì chữ nghĩa mà mình có quyền mình pha lẫn để nói lên một cái nghĩa lý nào đó. Có nhiều khi rồi mình nghe như vậy cái mình nghĩ chắc thầy đó hay là cái vị đó không hiểu, không biết, không phải. Và vì chữ thì người ta có cách người ta dùng. Trở lại vấn đề, không phải ngũ tân hoàn toàn cử. Thí dụ như mình cũng đừng có chấp quá. Hồi nãy mình nói là chấp pháp, chấp ngã đó. Bây giờ mình thí dụ mình đi đâu ăn mà lỡ trong cái món đó người ta nấu có một chút xíu hành, chút xíu tỏi mà mình có thể ăn được, cứ dùng không sao. Nếu mình dùng không được là bởi vì mình cảm thấy mình dùng không được thôi. Chứ cũng đừng có phô trương. Mình ăn được, nhưng mà tại vì mình cử, mình phải tuyên bố với mọi người là tại lúc này tôi tu rồi. Lúc này tôi trì chú, tôi tụng kinh rồi mà tôi không, tôi mà ăn cái này là tụng nó không linh. Thành thử ra rồi đó, thật sự ra mình tự mình làm cho mình không linh, tức là mình không có tới được với ai hết, thì rốt cuộc rồi mình không linh. Quý hiểu ý như vậy. Cho nên đã nói rồi, sở dĩ mình không mở được là bởi vì mình chấp pháp, chấp ngã. Thở đây, trở lại. Cử này là gì? Bớt đi, kiêng đi. Thí dụ bây giờ quý vị ăn không? Mình ăn chứ, nhưng mà hôm nào mình thấy trong người mình hơi béo phì thì mình lại kiêng bớt. Chứ đâu nói không ăn. Phải không? Ở đây cũng vậy. Tại sao mình không dùng những thứ này? Là bởi vì những thứ này á, nó có nhiều cái chất kích thích tố. Mà nhất là các vị xuất gia thì người ta cử bớt đi, bởi vì nó không tốt. Cái thứ hai là ngũ tân này nó làm cho mình bị hôn mê. Tại vì khi mình ngồi mình tụng kinh á, tâm trí mình nó hơi mơ mơ màng màng. Thường xuyên có nhiều khi do cái chất này nó hơi nhiều trong người mình. Đại Pháp Hòa nói nhiều yếu tố nha, chứ không phải đây là yếu tố chính, nhưng mà nhiều lý do mà chư tổ ngày xưa bảo mình cử. Nhưng mà nói cử như vậy có nghĩa là thí dụ lỡ mình có bệnh hoạn thì không có sao. Thí dụ mà giờ người ta nói là ai nhức mỏi uống rượu tỏi đi, thì uống để trị bệnh mà, không có cử. Còn trường hợp mà mình đã không có bị gì hết, mình kiêng được thì mình tốt. Nhiều khi mình ăn nhiều những cái chất này, cái hơi thở của mình nó cũng nồng, và nó làm cho trong con người mình không có thoải mái. Và khi mình ăn nhiều cái chất này quá đó, thì cái bộ phận tiêu hóa nếu mình không tốt đó, thì những cái này nó hay xông lên, thì nó cũng làm cho mình khó chịu. Thì ở đây nói là chữ cử này là vậy. Nhưng mà cái quan trọng là phải làm gì? Mình muốn định tâm định tánh đó, là mình phải bớt ngũ tân, là vì cái chất này chất nồng mà chất dễ nóng. Những cái chất này là dễ làm nóng tánh nè. Thứ hai là gì? Rượu thịt, tà dâm, vọng ngữ, giết hại. Thấy không? Cho nên á, tâm mình đã rời được cái nhân xấu, thì bây giờ đã bắt đầu mình trở về, mình uống cái nước. Uống nước đây là mình rửa tâm. Người thiện nam cùng thiện nữ đó trong giấc chiêm bao, tức là hết chấp ngã nha. Hết chấp ngã thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên, rưới nước trên đỉnh đầu. Vì sao vậy? Bởi vì nhân mình uống nước, cho nên quả của mình là gặp Bồ Tát rưới nước. Nhân của mình lấy nước mà rửa tâm, tức là lấy giáo pháp mà rửa tâm, thì bảo đảm sao? Tâm của mình nó cũng hiển lộ ra cái giáo pháp. Con người mình nó hiển lộ ra giáo pháp. Thân tâm nó nhất như. Bồ Tát Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Con người mình là tượng trưng cho thân. Thân mình uống nước thì tâm mình nó hiển lộ. Cho nên hàng ngày đó mình nghe pháp, mình tụng kinh là lấy nước rửa đó. Rồi mỗi ngày mình rửa một chút thì mình tâm minh tâm mơ mộng mình không còn. Thấy Bồ Tát rưới nước trên đỉnh đầu mình. Quý vị hiểu ý cái chỗ này ha. Bây giờ mình nói về cái phước mà hiểu biết đó. Quý vị nào mà làm trong ban hương đăng á, thí dụ như bây giờ đó, mình thường xuyên mình lên mà mình thấy tàn nhang dơ nè, bàn thờ bụi nè, chánh điện dơ nè, quét, lau, cái phước báo mà mình dọn dẹp trên cái nơi thờ phượng, cái nơi trang nghiêm đó, phước báo lớn đó, trí tuệ nó mở mang. Hồi nhỏ đó không có ai dạy Pháp Hòa đâu, nhưng mà tự nhiên mình sáng kiến, mình tạo ra một cái cách tu của mình đó, là mỗi lần mà lao bằng Phật là cầu nguyện. Vừa lao mà quý vị hồi nhỏ cầu nguyện sao không? A Di Đà Phật, hôm nay con lao bàn thờ Phật cho sạch sẽ, xin Phật phù hộ cho con có trí tuệ sáng suốt để con học kinh. Không ai dạy mình hết, mà tự nhiên trong nhỏ, hồi nhỏ là mình cứ mỗi lần mình lên mà mình thích dọn dẹp bàn thờ lắm. Rồi sau này, thậm chí mà tới gần sau này rồi đó, Pháp Hòa mới nghĩ thôi, chứ còn trước kia Pháp Hòa vẫn làm cái việc này. Rồi sau này Pháp Hòa mới tập cho mấy chú là leo lên lao tượng mỗi năm, chứ thường lệ là Pháp Hòa lao không à. Mà mỗi lần mình lao như vậy là trong lòng mình khởi lên, mình lao tượng Phật cũng giống như mình lao rửa cái tâm của nhơ của mình vậy. Mà mỗi lần mà hồi nhỏ mà mỗi lần mà lấy cái khăn mà nhúng nước mà lao tượng Quan Âm là trong lòng nguyện, mình làm như mình là con của mẹ vậy đó. Mình nói mẹ ơi, con lao cho mẹ sạch, con lao mà mẹ phù hộ cho con tu cho giỏi, cho có trí tuệ. Mà bây giờ mà nhắc tới là cái hình ảnh Pháp Hòa đi lấy nước ở dưới cái ao súng rồi leo lên cái tượng như thế nào là Pháp Hòa vẫn nhớ mồn một như vậy. Thì ở đây Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, cho nên mình vào chùa mình làm bất cứ việc gì, chỗ nào cũng công đức rất lớn. Thậm chí mình làm ở trong nhà cầu. Quý vị nhớ cái bài kệ đi tiêu tiểu không? Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp. Khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh xả bỏ sân si, trừ hết tội lỗi. Mình học cái bài kệ đó rồi, mỗi khi mình đi tiểu đi tiêu là mình nguyện liền. Chúng sanh ta muốn bỏ cái cấu uế trong người, giống như là mình muốn bỏ đi cái sân si vậy. Ai mà không muốn cái đó? Ai muốn bỏ sân si? Cũng giống như mà xin lỗi, khi trong người mình nó bức bách, nó muốn đi thì lập tức phải đi liền thôi, chứ làm sao mà để được. Cái sân si nó cũng bức bách trong con người mình. Cho nên là cử ngũ tân là vậy. Ở đây là tượng trưng cho cái sự hôn mê, nóng nảy, bức bách của con người. Còn nói về mặt sự cũng đừng chấp quá. Ví dụ lỡ cái đó nó có chút ít, mình có thể ăn được, mình ăn. Giống như Pháp Hòa, Pháp Hòa không phải là Pháp Hòa, tại vì Pháp Hòa trì chú tụng kinh mà Pháp Hòa sợ Phật Bồ Tát không tới mà Hòa không dùng nó. Mà từ nhỏ tới lớn là hành tỏi ăn không được. Mà bây giờ là cũng dụ lỡ mà hôm nào mà mua mấy chú mua cái gì mà nó có một chút chút cũng tập ăn với mấy chú. Chứ cũng không phải là mình nói là ôi cái này tỏi tôi cử, tôi ăn cái này và tối nay trì nó không linh, không phải. Đấy không? Thành tử ra mình cũng đừng có chấp quá như vậy. Cho nên nó rưới trên đỉnh đầu là vậy. Tại sao trên cái đỉnh? Quý vị biết không? Lìa cái chấp hai bên. Đang Phật có cái chấm ngay giữa nè, phải không? Phật cũng có cái chấm ngay giữa nè. Cho nên khi mà Phật nói pháp là lông trắng giữa chặn mày phóng quang, tượng trưng cho gì? Người đại từ bi là lìa hai bên bình đẳng. Cho nên thường thường mình nói so đảnh. Tại sao Phật không so chỗ khác mà Phật cứ so đảnh thọ ký? Cái đảnh này nằm ngay đâu? Nằm ngay giữa. Mà ở giữa là tượng trưng cho lìa chấp. Cho nên Bồ Tát mà rưới nước trên đỉnh đầu mình đó là thọ ký cho mình, tức là ý muốn nhắc nhở là mình phải rời khỏi cái chấp chặt đó thì Bồ Tát thọ ký cho mình. Nước trên đỉnh đầu rưới xuống. Quý vị thấy được cái nghĩa đó ha. Cho nên rưới nước trên đỉnh đầu là lìa cái chấp hai bên. Còn lấy mà Bồ Tát lấy nước rưới này là gì biết không? Cái nước của giới đức thanh tịnh. Thường thường cho trong thế gian của chúng ta, hễ cái gì mà dơ là lấy nước rửa, phải không? Cho nên mình cũng biểu tượng, mình biểu tượng cái lễ gì mà mình muốn nói lên cái sự thanh tịnh của chỗ đó, cái mình lấy nước với cái bông, Hồi xưa ở Việt Nam lấy lá trầu, có chỗ lấy lá trầu không có, người ta lấy cái nhành dương á, cái nhành dương á, ta rải đó. Bây giờ ở đây đa phần mình lấy cái hoa nhúng vô nước rồi cái mình rải, đâu phải rắc vậy cái chỗ đó sạch trơn, không phải, nhưng mà biểu tượng, thấy không? Chỗ nào ô uế lấy nước rửa, biểu tượng. Rồi. Cho nên cái hướng mà hướng về trí tuệ là vậy đó. Rồi bây giờ tai nạn tiêu trừ. Lại vậy nữa này, Quan Tâm Bồ Tát, về trong đời sau có những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không tội, thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự hung si, trong nhà cửa không yên, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế đó khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng, thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, chí tâm cung kính, niệm đủ muôn biến, thời những sự không tội ý trên sẽ tiêu sạch, lần lần liền đặng an vui, vân vân. Bây giờ cái đoạn này nó vậy, nó cũng đơn giản thôi. Ở đây mình thấy nè, cầu muốn không được, thân nhiều bệnh tật, gia đình không yên, quyến thuộc chia lìa. Tại sao vậy? Bởi vì đây là những cái tai nạn trong cuộc sống, phải không? Những cái này là những cái tai nạn mà trong cuộc sống chúng ta thường gặp phải đó. Có nhiều lúc đó mình cầu không được, mà phước thì nó không đến một hai lần, mà họa thì nó không đến một, gọi là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Cho nên bây giờ đó, mình thấy cái tình hình trong gia đình, nhà cửa hung hiểm, suy tổn, cho nên gọi là thân tâm bất an, tượng trưng cho gì? Thân tâm bất an là tượng trưng cho thân nhiều bệnh tật. Hung suy nhà cửa, nhà cửa mình xáo trộn, quyến thuộc mình chia lìa, thì bây giờ mình nhìn lại mình, do đâu mà gia đình mình bây giờ nó lâm vào cái cảnh này? Do đâu mà gia đình mình bây giờ đã trở nên bế tắc? Mình nhìn lại. Cho nên á, quý vị biết rằng cái giới thứ ba, cái giới thứ năm ở trong đạo mà Phật mà để truyền cho các vị cư sĩ, tất cả chư vị cư sĩ tại gia giữ năm giới đó, năm cái giới này nó hay lắm. Không phải mình giữ năm cái giới này rồi mai mốt mình chết mình lên thiên đường hay Phật thương Phật rước, không. Cái đó là dĩ nhiên rồi, nhưng mà cái quan trọng là mình giữ năm cái giới này để làm thềm thang hạnh phúc cho gia đình mình. Cho nên nhà cửa mình yên ổn nhờ cái giới thứ ba. Quyến thuộc không có chia lìa là nhờ mình giữ được cái giới thứ năm. Mình không có say sưa nghiện ngập hút sách để làm hao tổn trong gia đình, vân vân. Cho năm cái giới rất hay, khỏi hiểm nguy. Lại vậy nữa này, Quan Tâm đời đời sau, như có người nam người nữ nào, hoặc nhân sự làm việc, hoặc nhân sự công chuyện tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc gấp mà phải vào trong rừng núi, hay qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở, người ấy biết, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến được thế, thời đi qua nơi nào chốn nào cũng được các quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng khi nằm ngồi đều được an ổn vui vẻ. Dầu gặp loài hùm sói sư tử, tất cả thứ độc hại không thể phạm đến người đó được. Chỗ này nó hay ở cái chỗ là cái phẩm thứ 12 này là kết thúc bằng cái sự khỏi hiểm nguy. Quý vị để ý đi, hằng ngày mình có phải là những người sắp sửa phải đi đâu không? Thí dụ buổi sáng mình có đi làm không? Ngày nào mình cũng phải đi hết á. Người đi làm, người đi học. Cho nên trong này nói ai mà sắp sửa đi đâu đó, hoặc làm gì đó, thì người đó trước khi đi nên niệm danh hiệu của Bồ Tát. Trước khi mình làm bất cứ việc gì, mình nên nhìn, mình phải xoay lại tâm của mình. Mình phải hỏi cho kỹ từng việc làm, từng lời nói của mình. Đó là gọi đi đó. Chứ không phải là nói tôi đâu có đi đâu, bởi câu này khỏi. Đi lên chùa cũng đi đó nha. Đi lên chùa làm công quả là công chuyện công đó. Mà không có hỏi Địa Tạng Bồ Tát là nguy lắm. Đây, trong này mới diễn tả một cái chỗ này. Đi vào trong rừng, vượt qua biển, gặp lụt lớn, đường hiểm trở. Trong rừng là gì? Trong rừng là tượng trưng cho cái rừng chấp ngã, rối rắm. Qua sông là gì? Qua sông vượt biển, đây là tượng trưng cho cái sự ái dục. Còn đường hiểm trở là tượng trưng cho si ám. Như vậy thì mình mà đi vô bất cứ chỗ nào mình làm việc gì đó mà mình không có cẩn thận thì mình lại phải sao? Mình lặn ngụp trong sông, mình lại lạc trong rừng rú, mình không ra được. Chẳng những vậy mà cọp beo hùm sói nó làm sao, nó rình rập mình. Quý vị nào đọc kinh Phật, okay, bọc cái bài sám Phổ Môn Cầu An chưa? Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Nhớ không? Nhớ cái bài sám đó không? Cọp rắn nghinh ngang là gì? Là tham sân si. Nó nghinh ngang lắm à, nó chờ đợi mình đó, phải không? Cho nên mỗi ngày mình phải niệm danh Bồ Tát để cho tham sân si nó chạy đi. Ở đây nè, tại sao nói rằng khi mình đi vào bất cứ nơi nào mình không có cẩn thận đó thì mình sẽ lọt vào trong rừng, mình phải qua bên biển, mình phải lạc vào đường hiểm. Thí dụ bây giờ mình đi vô chùa, nếu mà mình không có tu giỏi đó, mình có bị lạc vô đây không? Có, như thường mình lạc vô rừng, mình lọt ở dưới nước, mình phải trải qua đường hiểm. Pháp Hòa nói hồi nãy đó, rừng là gì? Rừng là chấp ngã, thấy không? Rừng là phiền não, rối rắm. Vượt qua sông là mình lặn ngụp ở trong si mê, mình đi trên con đường hiểm đó. Nếu mình mà không cẩn thận là mình tạo ra những cảnh này. Có nhiều khi mình không thấy đó, chứ nhiều lúc á mình mà không có khéo đó là hùm sói sư tử, tất cả độc hại nó phạm đến con người mình. Tại vì sao? Mình chưa hề nhìn lại mình. Cho nên trong này nói nè, trước khi đi nên niệm danh hiệu của Bồ Tát. Trước khi làm đó mình niệm danh hiệu Bồ Tát đi, có nghĩa là xoay về tâm mình chút. Xoay về tâm hỏi mình nha, mình làm vậy có đúng không? Mình nói vậy có phải không? Xây lại. Và khi mình làm được như vậy rồi, đi đứng nằm ngồi đều được an ổn. Rõ ràng đi đứng nằm ngồi là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tứ oai nghi. Bốn cái này nè. Con người mình á, không ngồi thì đứng, không đứng thì đi, không đi thì nằm. Tức là mình phải nhất định phải lọt trong một trong bốn cái oai nghi này. Cho nên trong đạo thì thường gọi là tứ oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi, hành, trụ, tọa, ngọa. Thì bây giờ đó, mình đi đứng làm sao mà để mình tạo ra được cái công đức? Để làm gì? Để lúc nào mình cũng được an ổn vui vẻ. Quý vị có hiểu được cái ý chỗ này ha? Cho nên á, mình mà không có khéo thì ngày nào mình cũng đi, nhưng mà càng đi càng lạc, càng đi càng lạc, càng đi lại càng đắm chìm. Là như vậy đó, là bởi vì chúng ta không có hỏi lại, không có biết bảo hộ thân tâm mình bằng cách nhìn lại cái sự việc trước khi mình làm. Cho nên mình trước khi mình làm là mình lễ Bồ Tát Địa Tạng, là tượng trưng cho trước khi mình làm mình phải hỏi tâm mình làm như vậy có đúng không. Có nhiều khi đó mình có thiện tâm mình giúp người đó, nhưng mà nếu mà không đúng lúc, không đúng thời, nó cũng trật rồi, thì người ta sanh phiền muộn với mình. Cho nên cẩn thận, nếu không thì tất cả các độc hại sẵn sàng đón chờ mình. Cho nên ở cái này, biết phản văn là Quan Âm, chân tâm hiện bày là Địa Tạng đó. Thì cho nên qua cái phần này Đức Phật nói tiếp: Ngài Quan Thâm Địa Ngà, Đức Phật bảo Ngài Quan Thâm Bồ Tát, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự mà các hàng chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được lợi ích, thời giàu nói đến trăm nghìn kiếp cũng không nói hết. Phải rồi, bởi vì con người của mình á, lúc nào mình cũng sống, lúc nào hằng ngày mình không biết bao nhiêu chuyện để mình nói. Nhờ đây chỉ nói sơ lược thôi. Rồi cuối cùng Ngài chỉ đưa một cái ví dụ này để rồi mình tự kiểm nè. Dù những gì trong kinh không đưa ra, nhưng mình phải cẩn thận. Bất cứ việc gì mình làm, cứ việc trước khi làm thì hỏi lại bản tâm của mình. Hỏi lại mình cái việc làm đó như thế nào, thì tự nhiên giải quyết được hết. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sanh nơi cõi Diêm Phù Đệ. Nói đến trăm nghìn kiếp cũng không hết. Ai mà ngoài, ai mà rời tâm mà sống? Thấy không? Người nào cũng có tâm hết. Mà tâm chơn hay là tâm ngụy, tâm tà hay tâm chánh, tâm thiên hay tâm viên, tâm tiểu hay tâm đại, hãy nói chung lại bằng hai thứ: tâm vọng hay tâm chơn mà thôi. Người sống với tâm vọng thì lúc nào cũng bị gì? Lọt vô rừng, chìm dưới biển, trên đường hiểm. Có nhiều khi mình đi trên đường hiểm mà mình không biết đó. Là người ta thấy mình là người ta không ưa rồi mà ta không nói ra. Đó là cái đường hiểm của mình. Rồi xúc sau này thì cái đoạn lặp lại thôi, cái bài lặp lại thôi. Thở đây đâu có bà nói tóm lại như thế này nè. Thường thường á, trong giáo lý của Đạo Phật á, Đức Phật thường hay dạy chúng ta là lý là cái nghĩa lý, giáo là lời dạy của Ngài, hành là mình thực hành, phải không? Ai nhớ cái này trong cái câu nào mình hay lại trong lại nè: giáo hạnh lý ba kinh, tột nói bài y chánh, khắp pháp giới tôn pháp. Nhớ không? Đạo giáo lý của Đức Phật chuyên chở ba điều: giáo, hạnh, lý. Giáo là cách dạy, lý là cái nghĩa, hạnh là biểu mình hành. Thường thường là Đức Phật dạy cái lý rồi biểu mình hành, nhưng ở đây Phật đặt ngược lại. Trong cái phẩm thứ 12 này Phật nói ngược lại, Phật nói hành trước. Cho nên Phật đâu có, Phật nói sao? Ai bị cái này làm cái đó. Ai mà học kinh hoài cũng thông minh, lại Bồ Tát Địa Tạng. Không? Ai mà muốn gia đình mình trong vòng 49 ngày được siêu thoát, làm cái này. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật muốn biểu thị cho mình biết rằng có những cái nói mình không có tin, bây giờ làm đi rồi mới biết. Mà khi mà làm rồi mình thấy kết quả tốt thì tự nhiên bắt đầu mình thấy được cái lý, phải không? Mà thấy được cái lý rồi mình học nữa. Quý vị có thấy được cái điều Pháp Hòa nói không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Có những người á, mình giảng lý họ không nghe, phải không? Rồi bây giờ mình phải làm gì? Chịu khó kêu họ thực hành.